của họ tự tại tùy duyên. Đây mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Người thế gian không hiểu. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta nhất định phải mau mau chuyển đổi lại. Cuối cùng, bất kể vào lúc nào, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, tuyệt đối không quên A-di-đà Phật. Chúng ta ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong tất cả sự tương giao, tích lũy công đức. Lời nói này phần trước đã nói rồi, ở chỗ này không nói tỉ mỉ nữa. Đem loại công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Mọi lúc, mọi nơi, chúng ta liên hệ mật thiết cùng với A-di-đà Phật. Mọi lúc, mọi nơi đều có thể giảng sanh, tự tại giảng sanh. Bạn nói đây chẳng phải là nhà Phật thường nói đại viên mãn hay sao? Đại viên mãn là ở ngay trong một đời này chúng ta thành tựu, là ngay trong thời gian ngắn ngủi này viên mãn. Cho nên tâm trạng của chúng ta thanh tịnh vô cùng, hỷ lạc vô cùng. Toàn tâm toàn lực vì những chúng sanh khổ nạn này, làm nên cống hiến lớn nhất của chúng ta. Đây chính là giữ tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Thật sự là hóa giải hung tai, cứu khổ cứu nạn. Đây mới gọi là tự mình thức tỉnh. Nhà tiên tri Tây Phương chỉ nói cái đề mục như vậy, hoàn toàn chưa nói rõ cặn kẽ. Tôi làm một bài chú giải cho mọi người. Cho nên cái kiếp nạn này chúng ta biết là có, nhưng mà chúng ta nhất định không sợ hãi, không hoang mang lo sợ. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, quyết định đem mình nâng cao lên, nâng cao lên vĩnh viễn, quyết định không đọa lạc nữa. Đây là đại viên mãn chân thật. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Lần trước giảng đến cảm ứng thiên, đoạn thứ 27, bất chương nhân đoạn, bất huyễn kỷ trường. Phần trước đã từng nói qua hai câu nói này, xem ra là câu nói từ nơi cửa miệng. Trên thực tế quan hệ cực lớn đối với cách làm người, tu dưỡng của mỗi người chúng ta. Người ở trong một đời, sai lầm lớn nhất chính là ưa thích phê bình người khác, ưa thích công kích sở đoản của người khác. Sự việc này là tổn âm đức nhất. Khi tạo tác, chỉ biết chạy theo khoái ý nhất thời, không hề nghĩ đến quả báo nghiêm trọng về sau. Ở trong kinh Địa Tạng gọi là địa ngục kéo lưỡi. Địa ngục giạt lửa đều là do loại nghiệp báo này hiện ra. Vào thời xưa, nhân tâm thuần phát, thông thường đều có giáo dưỡng. Người hiện nay đáng thương, không có người chỉ dạy. Thuận theo tập khí phiền não của mình, lại nhìn thấy phong khí bên ngoài xã hội, trong có nhân ác, ngoài có duyên ác, do đó tạo loại tội nghiệp này đầy dẫy khắp nơi. Đây là điều đáng để chúng ta cảnh giác. Bản thân nếu như có, nhất định phải tận lực sửa chữa sai lầm. Cái sai lầm này nếu như không thể sửa trở lại, niệm Phật cũng không thể giảng sanh tịnh độ. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, Phật giới thiệu tịnh độ cho chúng ta nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế giới Tây Phương đều là các bậc thượng thiện cùng hội về một nơi, tuyệt đối không cho phép người có tâm hạnh bất thiện đến nơi đó quấy nhiễu hoàn cảnh sống của người ta. Cho nên đây là người nhất định không thể giảng sanh. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Ở trong chú giải trích dẫn rất nhiều thí dụ, thử xem cổ nhân hàm dưỡng như thế nào. Chúng ta phải noi theo, phải học tập. Mấy thí dụ mà chỗ này ông liệt kê ra, vào thời xưa những người này chúng ta ở trong sử truyện, ở trong cổ văn đều đọc qua, đều khá quen thuộc. Hàng kỳ của triều Tống, Vương Tố, Văn Trưng Minh, đây đều là người có học, có thể độ lượng, bao dung. Người có sai lầm nhỏ, nói thật ra cổ nhân nói rất hay, người không phải thánh hiền, không ai không có lỗi. Lỗi lầm nhỏ tô vẽ thêm trở thành lỗi lầm lớn, đoạn mất đi tiền đồ của cả một đời người. phải gánh rất nặng cái nhân quả này. Người bị hại, nếu như họ trong tâm không phục, hay nói cách khác,